tạp chí Kinh tế.
Bảo đảm đến 20% năng lượng của 8 tỷ dân trên toàn cầu, lúa mì là chìa khóa để Moscow mở rộng ảnh hưởng. Thế giới có thể giảm mức độ lệ thuộc vào dầu khí của Nga, nhưng sẽ khó hơn để tìm các nguồn cung cấp thay thế cho lúa mì ngũ cốc của Nga, một khi mà Vladimir Putin từ 20 năm nay đã xem nông phẩm là một công cụ phục hồi vị trí hàng đầu trên sân khấu quốc tế cho Moscow kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
Puisque le Kremlin depuis 20 ans a toujours utilisé le blé comme le gaz
de pétrole. Từ 20 năm nay, Nga luôn xem lúa mì cũng như dầu hỏa và khí đốt là những lá chủ bài để tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Bối cảnh trong những tháng gần đây lại càng củng cố thêm cho chủ trương này. Moscow không ngần ngại uy hiếp các quốc gia lệ thuộc nhiều vào nông phẩm Nga rằng nếu chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của ông Putin ở Ukraine thì nguồn cung cấp lương thực thực phẩm sẽ bị ảnh hưởng.
Sébastien Abyss là tác giả cuốn Geopolitics du blé, tức là địa chính trị và lúa mì, nhà xuất bản Armand Collin. Ông đã ghi nhận như trên, là giám đốc Club de Meter, một tổ chức quy tụ nhiều trường đại học cũng như là các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm. Trong cuốn sách mới phát hành hồi tháng 2 vừa qua, tác giả đã nhắc lại cả thế giới tiêu thụ lúa mì nhưng chỉ có 15 quốc gia là các nguồn cung cấp chính, nắm giữ 80% sản lượng để nuôi sống nhân loại. Nước Nga là một trong số 15 quốc gia ấy. Trên trái đất hiện nay có khoảng 220 triệu hecta, tức là tương đương với 15% đất trồng trọt để trồng riêng lúa mì. Với một diện tích chỉ bằng gấp 4 lần so với nước Pháp, có thể nuôi sống 8 tỷ miệng ăn là không nhiều. Do vậy, đương nhiên lúa mì trở thành một loại vũ khí để phục vụ các mục tiêu chính trị, ngoại giao và địa chiến lược. Hiện tại thì nước Nga sản xuất từ 75 cho đến 85 triệu tấn lúa mì một năm, tương đương với từ 10 đến 12% sản lượng của toàn cầu. 50% trong số ấy là để xuất khẩu. Chỉ một mình nước Nga cung cấp hơn 20% lúa mì nuôi sống nhân loại và thu về hàng năm từ 10 đến 12 tỷ đô la ngoại tệ nhờ những hạt lúa mì. Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ là hai khách hàng nặng ký nhất của Nga. Theo thẩm định của chuyên gia Abyss thì 27 quốc gia trên toàn cầu với khoảng 770 triệu dân lệ thuộc đến 50% vào lúa mì của Nga và của Ukraine. Cuối tháng 12 năm ngoái, Beirut báo động là dự trữ lúa mì chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa trong vỏn vẹn có một tháng, vào lúc mà đồng tiền quốc gia thì mất giá mạnh, lạm phát tăng 200% so với trước chiến tranh Ukraine. Nếu như châu Âu bị chỉ trích đã quá lệ thuộc vào dầu khí của Nga, thì trên thị trường ngũ cốc, Trung Đông cũng như là châu Phi gần như là đã đặt trọn cả niềm tin vào Moscow. Nga độc quyền cung cấp 100% lúa mì cho Somalia, cho Benin, 80% nhu cầu tiêu thụ nội địa của Ai Cập là trong tay các nhà sản xuất Nga. Sudan nhập khẩu đến 75% lúa mì của Nga. Do vậy dễ hiểu khi mà Điện Kremlin xem ngũ cốc là một công cụ để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo như ngôn từ của nước Nga. Trước hết là để bóp ngạt kinh tế đối phương, chiến tranh gây nhiều thiệt hại cho các nông dân Ukraine, như là tác giả của cuốn Địa chính trị và lúa mì, ông Sébastien Abyss ghi nhận.
On sait qu'aujourd'hui un peu moins de 20% du territoire ukrainien est occupé par la Russie.
Chúng ta biết là hiện tại Nga đang chiếm đóng gần 20% lãnh thổ Ukraine. Tình hình bấp bênh và đáng lo ngại hơn cách nay một năm do chiến tranh đang xa lầy. Thu hoạch trong các vùng bị chiếm đóng hoặc là được đưa về Nga, rồi dưới sự kiểm soát của Moscow được xuất khẩu sang một thị trường thứ ba, hoặc là lúa mì ngũ cốc của Ukraine vẫn luồn quẩn trên lãnh thổ Ukraine nhưng được phân phối trong một hệ thống ngầm không rõ ai kiểm soát, và rất khó để có được thống kê rõ ràng trong các vùng đang bị chiếm đóng.
Theo thông cáo công bố đầu tháng 12 năm ngoái của chương trình Harvest trực thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA, năm ngoái Ukraine đã mất gần 6 triệu tấn lúa mì thu hoạch được trong các vùng lãnh thổ của Ukraine nhưng bị Nga chiếm đóng, thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đô la. Riêng trên bán đảo Crimea thì Sébastien Abyss ghi nhận Moscow đã chiếm đoạt và thậm chí là đã Nga hóa các cơ sở hạ tầng nông nghiệp cũng như các hải cảng trong vùng để xuất khẩu nông phẩm của Ukraine.
La Russie avait évidemment depuis 20 ans énormément investi développer ses outils portuaires en mer Noire.
Nga từ gần thập niên qua, từ năm 2014 khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, đã có những bước chuẩn bị, đã phát triển cơ sở hạ tầng chung quanh Biển Đen và trong năm vừa qua, xuất khẩu lúa mì của Nga đã tăng mạnh. Nga là nguồn sản xuất duy nhất trên thế giới có mức thu hoạch cao hơn so với những vụ mùa trước đây. Tháng riêng năm nay, thu hoạch lúa mì của Nga tăng 90% so với cùng thời kỳ một năm trước.
Mãi đến tháng 7 vừa qua, nhờ có trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và dưới sự yểm trợ của Liên Hiệp Quốc mà Nga và Ukraine mới đồng ý mở một hành lang lương thực qua Biển Đen. Nhưng ngay cả với thỏa thuận duy nhất gắn kết hai quốc gia đang lâm chiến ấy cũng đã nhiều lần bị Moscow đe dọa. Gần đây hơn cả là hôm mùng 7 tháng 4 khi mà Ngoại trưởng Lavrov đặt điều kiện phải xem việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt xuất khẩu phân bón của Nga là điều cần thiết để Moscow chuyển hạn thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen sau ngày 18 tháng 5. Đối với giám đốc trung tâm Club Demeter, ông Sebastian Abis, thì đây là bằng chứng một lần nữa chính quyền Nga dùng lá bài lương thực để bắt bí thế giới và Moscow thừa biết là cộng đồng quốc tế không có nhiều chọn lựa.
La Russie explique depuis 20 ans à la planète qu'elle va nourrir, produire plus, exporter davantage.
Từ 20 năm qua, Moscow liên tục giảng giải với thế giới rằng Nga là vựa lương thực của nhân loại. Nga sản xuất nhiều hơn, xuất khẩu nhiều hơn để phục vụ hành tinh ngày càng đông dân hơn. Từ khi khởi động chiến tranh, cỗ máy tuyên truyền của Điện Kremlin không ngớt tuyên bố Nga vẫn luôn sát cánh với các quốc gia cần nhập khẩu lúa mì, trong lúc mà Ukraine và Liên Âu không thể tăng sản xuất để phục vụ thế giới. Song cũng phải công nhận rằng, nếu như không có lúa mì, ngũ cốc của Nga thì trong 12 tháng vừa qua và trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, an ninh thực phẩm của thế giới còn bị đe dọa hơn nữa. Bởi trong kịch bản này, mức cầu sẽ còn giảm đi thêm mất 20% nữa nếu như không có nông phẩm của Nga.
Que la Russie a russifié en fait ses filières céréalières, elle a repris main basse sur ses dispositifs logistiques et portuaires en mer Noire, là où
Nga đã chiếm đoạt các cơ sở hạ tầng nông nghiệp, chiếm đoạt các hải cảng chung quanh Biển Đen, nơi mà Kiev và các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ nhiều vốn vào để phát triển xuất khẩu nông phẩm của Ukraine. Trên lãnh thổ Nga, Kremlin cũng đã thâu tóm hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp phân bón. Từ khi đưa xuân sang Ukraine, Moscow không ngần ngại đe dọa trực tiếp các đối tác thương mại lệ thuộc vào nhập khẩu lương thực của Nga. Chính quyền Putin đã khóa đường ống dẫn khí đốt sang châu Âu và sẽ hoàn toàn có thể phản ứng tương tự với khách hàng mua vào ngũ cốc của Nga.
Tháng 3 năm ngoái, tức là một tháng sau khi mà Moscow đưa quân sang Ukraine, thì giá lúa mì trên thế giới vượt ngưỡng $300 một tấn, tức là cao gần gấp đôi so với 18 tháng trước đó. Hiện tượng này đã đè nặng lên ngân sách của các quốc gia phải nhập khẩu lúa mì từ Ai Cập đến Sudan, Liban hay Madagascar và kể cả tại Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Bạo loạn tại Tunisia năm 1983 do khủng hoảng bánh mì vẫn còn ám ảnh công loạn nước này, chính quyền Tunis lo sợ chiến tranh Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả bất lường. Khu vực Trung Đông và châu Phi đã trông thấy cái giá phải trả về mặt xã hội và chính trị. Một số các nhà quan sát cho rằng chiếm đoạt đất canh tác màu mỡ của Ukraine là một trong những động lực đã thúc đẩy ông Putin khởi động chiến tranh xâm chiếm Ukraine. Trong lịch sử của thế giới, đây không phải là lần đầu tiên mà Moscow chiếm đoạt các vựa ngũ cốc của Ukraine. Nga không chỉ dùng lương thực, thực phẩm như một công cụ ngoại giao để xây dựng hòa bình, mà đấy còn là một thứ vũ khí. Nạn nhân của chính sách ấy không giới hạn ở 44 triệu dân Ukraine.
L'alimentation, l'agriculture, massivement, ce sont des armes de paix, de coopération et de solidarité. Évidemment, il y a des acteurs aujourd'hui.
Lương thực, nông phẩm với khối lượng lớn là những công cụ đem lại hòa bình và ổn định cho thế giới. Thế nhưng trong thời gian gần đây, một số tác nhân đã sử dụng sức mạnh của thực phẩm vì nó ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của nhân loại, để thuần phục một quốc gia sát cạnh, để đe dọa một đối thủ cạnh tranh, để khẳng định sức mạnh của chính mình. Người ta đã biến một công cụ hòa bình thành một thứ vũ khí. Liên Âu và nhất là Pháp luôn xem lĩnh vực nông nghiệp là một sân chơi cho các chương trình hợp tác về khoa học, cho các chương trình đào tạo, cho các dự án xanh vì môi trường, cho các kế hoạch ngoại giao, và đây phải là nơi để thể hiện sự đoàn kết giữa các quốc gia. Trái lại, một số nước khác thì xem lương thực thực phẩm là công cụ để chia rẽ thế giới.